Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chịu trăng tháng 9 của Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Trần Thành.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng suy nghĩ theo ý muốn của Thiên Chúa là chấp nhận thập giá. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua tại dinh thự nghỉ hè Castel Gandolfo với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng suy nghĩ theo ý muốn của Thiên Chúa là chấp nhận thập giá, trong khi suy nghĩ theo con người trần gian là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên và không chấp nhận chương trình tình yêu của người. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dựa trên lời giải thích của Chúa Giêsu với các môn đệ rằng người phải đi Jerusalem và chịu đau khổ nhiều vì các bô lão, các thủ lãnh và các tư tế và các ký lục, bị giết chết và sống lại sau 3 ngày. Đây quả là một sự đảo lộn trong tim các môn đệ khi ấy. Cụ thể là ông Phêrô đã nổi loạn và không chấp nhận con đường ấy của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha diễn giải rằng sự đối chọi ấy ngày nay cũng được lặp lại nơi cuộc sống người Kitô hữu. Khi việc thực hiện cuộc đời mình chỉ hướng tới chỗ thành công xã hội, sự giàu sang vật lý và kinh tế, thì nó không lý luận theo Thiên Chúa nữa, mà theo con người. Suy tư như thế giới là gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, không chấp nhận chương trình tình yêu của người, và hầu như ngăn cản người chu toàn ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ của mình, Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, ngày nay người cũng mời gọi tất cả chúng ta. Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Do vậy, tín hữu Kitô theo Chúa khi chấp nhận thập giá của mình với lòng yêu mến. Dưới con mắt thế gian, xem ra đó là một thất bại và là việc đánh mất đi sự sống. Nhưng với các Kitô hữu thì không, vì họ biết rằng mình không vác thập giá một mình, nhưng chia sẻ cùng con đường hiến dâng đó với Chúa Giêsu. Nhắc đến lời của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, Chúa Kitô chấp nhận chết trên thập giá để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con người, và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn con thảo. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu mang lấy thập giá của tất cả mọi người và trở thành suối nguồn ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ của mình như sau. Chúng ta hãy phó thác lời cầu nguyện của chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Augustino mà hôm nay chúng ta kính nhớ, để cho mỗi người trong chúng ta biết theo Chúa trên con đường thập giá, và để cho mình được biến đổi bởi ơn Thánh Chúa, bằng cách canh tân kiểu suy tư của mình, hầu có thể phân định ý muốn của Thiên Chúa, biết điều nào là tốt, hoàn hảo và đẹp lòng Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tomko làm đặc sứ kỷ niệm phép lạ Thánh Thể tại Croatia. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sắc thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài, đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 600 năm phép lạ Thánh Thể tại Ludbreg, thuộc Cộng hòa Croatia, được cử hành vào ngày mùng 4 tháng 9. Được biết, phép lạ Thánh Thể xảy ra năm 1411 tại thị trấn Ludbreg thuộc giáo phận Varaždin. Một linh mục trong lúc cử hành thánh lễ tại nhà nguyện trong lâu đài của bá tước Bathiani, đã nghi ngờ sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu sau khi truyền phép. Thế là khi ấy, rượu trong chén thánh đã biến thành máu, và vị linh mục này đã giấu kín chén thánh ấy với máu thánh phía sau bàn thờ rồi xây bít lại, và chỉ tiết lộ điều này lúc gần chết. Khi tin này được loan ra, các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại lâu đài. Tòa thánh cũng quan tâm đến phép lạ này. Thánh tích được đưa về Roma và giữ lại vài năm trước khi đưa trở lại Lutrecht. Đức Thánh Cha Giulio Đệ Nhị đã thành lập một ủy ban điều tra về phép lạ thánh thể này và những vụ khỏi bệnh có liên hệ. Ngày 14 tháng 4 năm 1513, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã ban sắc chỉ cho phép tôn kính thánh tích. Hồi thế kỷ thứ 18, một nạn dịch bộc phát tại Croatia và quốc hội nước này trong một phiên họp tại Varaždin ngày 15 tháng 12 năm 1739 đã khấn hứa sẽ xây một nhà nguyện ở Ludbreg để kính nhớ phép lạ nếu bệnh dịch chấm dứt, và thực tế đã xảy ra như vậy. Ngày nay, hàng năm vào đầu tháng 9 có đại lễ kỷ niệm phép lạ thánh thể. Trong sắc thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Tôm Cô làm đặc sứ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến sự tích trên đây và Ngài đề cao tầm quan trọng của thánh thể như nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Nếu không có thánh thể, chúng ta không thể là Kitô hữu đích thực, và giáo hội cũng không thể được xây dựng để mưu ích phần rỗi cho con người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắc nhở cho các tín hữu ngày càng học hỏi, tôn kính và lãnh nhận thánh thể để cuộc sống tại thế của chúng ta được nuôi dưỡng và ngày càng kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô, sống như Chúa đã sống và yêu thương như Chúa đã yêu để xứng đáng đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đức Hồng Y Tôm Cô, người Slovak, năm nay 87 tuổi, đã làm tổng trưởng bộ truyền giáo trong 16 năm, rồi làm chủ tịch ủy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Tin Toronto, Canada. Đức Hồng Y Ambrosic, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Toronto, qua đời. Theo tin từ giáo phận Toronto, Canada, Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrosic, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Toronto, Canada, đã qua đời hôm 26 tháng 8 vừa qua, sau một thời gian dài bệnh tật, hưởng thọ 81 tuổi. Đức Hồng Y sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1930 tại tổng giáo phận Ljubljana thuộc Cộng hòa Slovenia, là con thứ hai trong gia đình có 7 người con. Năm 1945, gia đình ngài tị nạn sang Áo, rồi 3 năm sau di cư sang Canada. Tại đây, ngài gia nhập Đại chủng viện và thụ phong linh mục năm 1955 thuộc Tổng giáo phận Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, hiện có hơn 1.930.000 tín hữu Công giáo. Sau đó, cha Ambrosic được cử sang Roma du học tại Đại học Angelicum và Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Trở về nước, cha Ambrosic dạy Kinh Thánh tại Đại chủng viện Thánh Augustino, rồi sau đó du học tại Đức và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Wittenberg năm 1970 trước khi trở lại Toronto tiếp tục dạy học. Năm 1976, cha Ambrosic được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto, và 10 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phận này. Năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Hồng Y, và năm 2006, ngài nghỉ hưu. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Cha Thomas Collins, đương kim Tổng giám mục Toronto, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Đức Hồng Y Ambrosic với lòng biết ơn của Tòa Thánh, nhất là lòng tận tụy phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội tại đất nước đã đón nhận ngài. cùng với tất cả những người đang chịu tang, Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa là Cha yêu thương. Tin Roma. Nhật báo Người Quan Sát Roma công bố thu chi tài chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26. Trong số phát hành ngày 24 tháng 8 vừa qua bằng tiếng Ý, báo Quan Sát Viên Roma đã công bố các số liệu về tài chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid như sau. Tiền chi là hơn 50 triệu Âu Kim từ sự đóng góp của các bạn trẻ tham dự đại hội, các giáo phận và 165 nhà tài trợ. Nhật báo này khẳng định, về mặt tài chính, người hưởng lợi chính là nền kinh tế Tây Ban Nha. Thông báo chính thức cho biết chi tiết các khoản thu chi tại đại hội là 70% là tiền đóng góp của các khách hành hương và 30% là các khoản tài trợ và hiến tặng. Không có tiền đóng góp nào của chính phủ Tây Ban Nha hoặc chính quyền địa phương. Cũng nên nhắc lại khi nói về điều này, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, cơ quan tổ chức Đại hội Giới Trẻ, đã không ít lần khẳng định rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid là một sự kiện hoàn toàn tự thu chi tài chính. Tin Roma. Hội thảo về vai trò của thần học trong công cuộc tân phúc âm hóa. Cũng như mọi năm, các thành viên câu lạc bộ sinh viên của Hồng Y Ratzinger đều gặp nhau tại cuộc hội thảo về các vấn đề thần học. Năm nay tại Castel Gandolfo, trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 8, khoảng 40 tham dự viên đã tham gia cuộc hội thảo với chủ đề Vai trò của thần học trong công cuộc tân phúc âm hóa. Trong thành phần tham dự, người ta thấy có Đức Hồng Y Christoph Jobon, Tổng giám mục Viên, Đức cha Hans Josen, Giám mục phụ tá Hamburg, và Đức ông Barthélemy Adukonu, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Và vào Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã chủ sự thánh lễ tạ ơn để bế mạc hội nghị. Trong hội nghị, có hai vị khách giáo dân được mời thuyết trình về tân phúc âm hóa. Một là nữ thần học gia, tiến sĩ Hanna Barbara, với bài thuyết trình của bà tập trung vào những khó khăn và những chống đối mà việc rao giảng Kitô giáo ngày nay gặp phải. Thuyết trình viên thứ hai là thành viên của cộng đoàn Emmanuel, ông Otto Neubauer, người Áo, giám đốc viện truyền giáo ở Vienna. Được biết, câu lạc bộ sinh viên của Hồng Y Ratzinger đầu tiên chỉ gồm các học trò của giáo sư Ratzinger từ Bonn, Münster, Tübingen, Regensburg. Mới đây, câu lạc bộ này được mở rộng thêm, bao gồm các sinh viên không trực tiếp học với giáo sư Ratzinger, nhưng là những thần học nổi tiếng về nghiên cứu thần học của Ratzinger. Năm nay, họ tham gia khóa hội thảo mùa hè ở Castel Gandolfo cùng với câu lạc bộ đầu tiên của các sinh viên trực tiếp từng quy tụ với nhau từ năm 1977 bên giáo sư Ratzinger. Cuộc họp đầu tiên của giáo sư Ratzinger với các học trò cũ của ngài diễn ra hồi tháng 3 năm 1977, khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Munich Freising. Sau khi được bầu làm Giáo Hoàng năm 2005, giáo sư Ratzinger vẫn tiếp tục gặp gỡ các học trò của mình hàng năm tại Castel Gandolfo. Tin Manila. Người Philippines ở Madrid cảm nghiệm sự hiệp nhất của giáo hội để gặp Chúa Kitô. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin Asia News, sau khi trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua tại Madrid, cha Garcia, một linh mục người Philippines thuộc hội dòng truyền giáo Đức Mẹ Thánh Giá, đã nói rằng, cảm nghiệm ở Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội cảm nghiệm sự hiệp thông với giáo hội và gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Được biết, đã có hơn 2.000 tham dự viên người Philippines đã đến Madrid để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. trong số này, khoảng 400 người là thành phần của phái đoàn thuộc Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Philippines, phần còn lại là các người trẻ và linh mục từ nhiều giáo xứ và giáo phận khác nhau trong cả nước. Một số người trong họ đã tự du lịch đến Madrid. Cha Garcia giải thích rằng, tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các bạn trẻ có một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm đức tin và sự hiệp nhất, vốn giúp họ sống tốt cuộc đời cho Chúa Kitô và giáo hội. Cha nói, tại Philippines, chúng tôi không gặp khó khăn trong việc dạy giáo lý cho các bạn trẻ. Đất nước chúng tôi đa phần là công giáo. Tuy nhiên, trước đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi các giám mục dạy đức tin cho các thế hệ mới một cách đơn giản, thông qua âm nhạc, thể thao và các hình thức khác, để giúp người khác hiểu rõ hơn về sứ điệp Kitô giáo. Theo cha Garcia, việc trải nghiệm vẻ đẹp của Kitô giáo có thể giúp các bạn trẻ đạt đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nêu ra trong bài phát biểu khai mạc của mình. Một linh mục trẻ khác là cha Joaquin, đến từ miền Tây Visayas, Philippines, lần đầu tiên tham dự một đại hội giới trẻ thế giới, đã chia sẻ rằng, tôi nghĩ rằng, ở đó không có rào cản giữa người công giáo với nhau, mặc dầu khó để hiểu được tiếng nói, chúng tôi hiểu các cử chỉ. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác về sự hiệp nhất của giáo hội hoàn vũ. Cha còn nói thêm rằng, nhờ đại hội này, các bạn trẻ hiểu rằng họ không đơn độc trong cảm nghiệm của mình về đức tin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trăng tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn lời chủ trăng tháng 9 với chủ đề Con đường đổi mới, hiện trạng nếp sóng văn hóa hôm nay. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, lời chủ trăng tháng 8 vừa qua đã khai mở con đường đổi mới hiện trạng đời sống dân Chúa hôm nay. Lời chủ trăng tháng 9 này mong gợi mở cho mọi người suy nghĩ về con đường đổi mới hiện trạng nếp sóng văn hóa trong giáo hội cũng như trong xã hội hôm nay. Nếp sóng văn hóa là gì? Trong lời chủ trăng này, ý niệm nếp sóng văn hóa được gói gọn trong nếp suy nghĩ và cách diễn tả, quan điểm và thái độ, phương hướng và cung cách điều hành cùng giải quyết vấn đề trong gia đình, trong cộng đồng giáo hội và xã hội hôm nay. Đổi mới là gì? Đổi mới, trước tiên là đổi mới tầm nhìn, nhìn nếp sóng văn hóa, quan điểm và thái độ, cách điều hành và giải quyết vấn đề. Nhìn dưới ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ. Từ đó, tìm cách điều chỉnh những sai lạc, bổ sung những thiếu sót, và đưa những giá trị tin mừng, những giá trị nhân bản vào trong nếp sóng văn hóa. Đó là con đường tân phúc âm hóa của giáo hội công giáo trong xã hội đất nước và thế giới hôm nay. Tôi chọn Giê-xu, đó là chủ đề Đại hội Giáo lý viên trong tháng vừa qua. Cách nói, tôi chọn Giê-xu, đặt ra những chấm hỏi, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội cho nhiều người suy nghĩ và tìm câu trả lời thích hợp với đời sống Kitô hữu trong bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay. Tại sao gọi Chúa của mình, Thầy của mình, đơn giản bằng cái tên Giê-xu? Trong lịch sử cứu độ, hành trình trên con đường Giê-xu xuyên qua những trải nghiệm nào? Lập trường chọn Giê-xu trong bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay có ý nghĩa gì? Mối tương quan giữa tin mừng Đức Giê-xu Kitô và giáo huấn xã hội Công giáo là gì? Tin mừng Đức Giê-xu đấng cứu độ có liên quan gì với truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc? Tại sao gọi Chúa của mình, Thầy của mình đơn giản bằng tên Giê-xu? Nhìn từ góc độ đạo hiếu, người trẻ hôm nay chắc hẳn không có ý xúc phạm đến Chúa của mình, cũng không có ý khinh thường Thầy của mình, song muốn đáp lại lời Thầy Giê-xu mời gọi các đồ đệ sống tình bằng hữu tâm giao, gắn bó mật thiết với Ngài, luôn lắng nghe lời Ngài và đồng hành trên con đường tình yêu cứu độ của Ngài. Hành trình con đường Giê-xu gồm có 4 bước. Bước thứ nhất, hòa nhập và đồng cảm với phận người trong gia đình nhân loại. Bước thứ hai, dấn thân phục vụ cho tin mừng Đức Giê-xu Kitô và cho sự sống của mọi người trong gia đình nhân loại. Bước thứ ba, yêu thương họ đến hiến thân và hiến cả mạng sống để mở đường cho mọi người đi đến sự sống dồi dào. Bước thứ tư, cộng tác với Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người, giúp họ bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Giê-xu đấng cứu độ, tiến đến nguồn sống dồi dào trong yêu thương và an bình. Trong lịch sử cứu độ, hành trình con đường Giê-xu xuyên qua những trải nghiệm nào? Lớn lên trong môi trường văn hóa xã hội và cộng đồng dân tộc, các đồ đệ đầu tiên, sau 3 năm bước theo Thầy Giê-xu và gắn bó với Ngài, vẫn chia sẻ cùng một não trạng và một tầm nhìn với đồng bào mình, vẫn hiểu và mong đợi đứng cứu thế đến giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ của ngoại bang là đế quốc Roma. Chính vì mang đạo trạng và tầm nhìn sai lạc đó, các ông lâm cảnh buồn nản, thất vọng, thối chí, khủng hoảng niềm tin trước thái độ Thầy Giê-xu tự ý chấp nhận khổ đau và chết chóc của phận người. Chỉ thời gian ngắn sau cái chết của Đức Giê-xu, các ông được phúc gặp lại Đức Giê-xu phục sinh nhiều lần. Niềm tin vào Chúa cứu độ được phục hồi và soi sáng cho các ông dần dần ngộ ra rằng sứ mạng của Đức Giê-xu, con Chúa làm người, là thực hiện ý định cứu độ của Chúa Cha trên trời, là giải phóng gia đình nhân loại khỏi ách nô lệ mọi sự dữ, mọi sai sót trong mọi chế độ xã hội. Vì lẽ đó là nguyên nhân tạo ra những vấn đề nghiêm trọng trong đời sống nhân loại theo chiều dài của dòng lịch sử loài người. Tự ý chấp nhận khổ đau và chết chóc, Thầy Giê-xu muốn bày tỏ một tình yêu, không còn tình yêu nào lớn hơn, một tình yêu vừa khiêm tốn, hòa nhập vào mô sinh ô nhiễm của xã hội loài người, vừa quảng đại dấn thân phục vụ và cho đi tất cả, vừa từ hạ làm con chiên chuộc tội, để nâng cao con người đến tận nguồn sống mới. Sứ vụ của giáo hội mà Đức Giê-xu Kitô đã thiết lập trên nền tảng các tông đồ là tiếp nối con đường yêu thương, cứu nhân độ thế của Đức Giê-xu Kitô trong dòng lịch sử nhân loại, và mọi thành phần trong giáo hội đều chia sẻ một trách nhiệm chung. Và sau khi đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí các ông đã trở nên sứ giả can trường và không mỏi mệt lan truyền tin mừng cứu độ của Chúa phục sinh và phục vụ cho sự sống con người trong mọi hoàn cảnh văn hóa xã hội, lúc thuận lợi cũng như khi bất lợi. Ý nghĩa lập trường chọn Giê-xu trong bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay. Đức Giê-xu bày tỏ cho gia đình nhân loại biết Ngài là chân lý tròn đầy, là tình yêu vô biên, là sự sống viên mãn và là đường dẫn đến cội nguồn mọi điều thiện hảo, đáp lại khao khát và ước mơ của loài người. Chân lý, tình yêu, sức sống đó được thông truyền cho gia đình nhân loại qua lời Chúa, lời nhập thể làm người ở giữa chúng ta, lời hiện diện trong bí tích thánh thể, lời được ghi lại trong sách thánh, lời được triển khai trong đời sống và giáo huấn của giáo hội, lời được ngỏ qua các dấu chỉ của thời đại, lời như hạt giống được gieo vào truyền thống đạo lý và văn hóa dân tộc. Chọn Giê-xu có ý nghĩa là bày tỏ quyết tâm, năng gặp gỡ Ngài, lắng nghe lời Ngài, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Ngài trong mọi hoàn cảnh, tham gia vào sứ vụ loan truyền tin mừng cứu độ của Ngài và phục vụ cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển vững bền của cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự Lời Chủ Trang với phần thứ nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày phần thứ hai trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tìm ra thời giờ mỗi ngày để suy gẫm, đào sâu sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Luôn luôn phó thác cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa với lòng tin tưởng và tình yêu thương, vì chỉ khi làm theo ý của Người, chúng ta mới được hạnh phúc thực sự. Đó là nội dung chính của bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng thứ Tư 17 tháng 8 cho khoảng 2.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo trước khi Ngài đi Tây Ban Nha vào ngày 18 tháng 8. Vì khi ấy còn đang trong bầu khí của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, nên trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài về trời. Ngài khẳng định rằng Mẹ Maria đã về thiên đàng và mọi người đều có thể lên thiên đàng bằng cách sống theo gương của Mẹ. Phúc âm nói rằng Mẹ là đấng đã tin nơi việc thành toàn những gì Thiên Chúa đã nói với Mẹ. Đức Thánh Cha nêu bật con đường Mẹ đã đi như sau. Như vậy, Mẹ Maria đã tin, đã tín thác nơi Thiên Chúa, đã bước vào trong ý muốn của Chúa. Và như thế, Mẹ đã ở trong con đường trực chỉ về thiên đàng. Tin, tín thác nơi Chúa, bước vào trong ý muốn của Người, đó là địa chỉ nòng cốt. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích thái độ cầu nguyện và suy gẫm trên con đường lòng tin. Suy gẫm có nghĩa là làm nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm và không quên biết bao ân sủng Người ban. Rất thường khi chúng ta chỉ trông thấy các điều tiêu cực, nhưng cũng phải cần nhớ tới các điều tích cực, các ơn lành Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và chú ý tới các dấu chỉ tích cực đến từ Thiên Chúa. Và nhớ lại các ơn ấy. Kiểu cầu nguyện trong truyền thống Kitô mà chúng ta muốn nói tới ở đây là tâm nguyện. Dĩ nhiên, trong các lời cầu với các lời nói, tâm trí cũng phải hiện diện. Nhưng tâm nguyện thì không có lời, mà chỉ kết hiệp trí khôn của chúng ta với con tim của Thiên Chúa mà thôi. và ở đây Đức Maria là mẫu gương rất thực tế. Thật vậy, Thánh Luca lặp lại nhiều lần rằng Mẹ Maria giữ gìn tất cả các điều ấy và suy gẫm trong lòng. Luca chương 2 câu 19, chương 2 câu 51b. Mẹ giữ gìn chứ không quên và chú ý tới tất cả những gì Chúa đã nói, đã làm, và mẹ suy gẫm, nghĩa là tiếp xúc với các điều đó và đào sâu chúng trong tim. Như vậy, Đấng đã tin nơi lời truyền tin của sứ thần đã biến thành dụng cụ để cho lời vĩnh cửu của Đấng tối cao có thể nhập thể, cũng đã tiếp nhận trong tim sự lạ của việc sinh ra con người Thiên Chúa, đã suy gẫm, đã dừng lại để suy tư về những gì Thiên Chúa đang thực hiện nơi mẹ, để tiếp nhận ý muốn của Thiên Chúa vào trong cuộc sống của mình và sống phù hợp với ý muốn đó. Mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa và của chức làm mẹ của Đức Maria đòi hỏi một tiến trình nội tâm hóa từ phía mẹ Maria và tìm đào sâu trí thông minh, giải thích ý nghĩa của nó, hiểu các diễn biến và các hiệu quả của nó. Như vậy, ngày lại ngày, trong thinh lặng của cuộc sống thường ngày, Đức Maria đã tiếp tục giữ gìn trong tim các biến cố tiếp nối nhiệm màu mà mẹ là chứng nhân, cho tới thử thách tột đỉnh của thập giá và vinh quang của sự phục sinh. Mẹ Maria đã sống tràn đầy cuộc sống, các bổn phận và sứ mệnh của mẹ, nhưng mẹ đã biết duy trì trong chính mình một khoảng trống để suy tư về lời nói và ý muốn của Thiên Chúa, về những gì xảy ra nơi mẹ và về các mầu nhiệm cuộc sống của con mẹ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về kiểu sống của con người thời nay như sau. Trong thời đại chúng ta bị cuốn hút bởi biết bao nhiêu sinh hoạt và dấn thân, bởi các lo toan và các vấn đề. Người ta thường hay hướng tới chỗ làm đầy tất cả mọi khoảng trống của ngày sống, mà không có một lúc để dừng lại suy tư và dưỡng nuôi cuộc sống tinh thần, tiếp xúc với Thiên Chúa. Mẹ Maria dạy cho chúng ta biết sự cần thiết phải tìm ra trong các ngày sống với tất cả các sinh hoạt của nó, những giây phút để cầm trí trong thinh lặng và suy gẫm về những gì Chúa muốn dạy chúng ta, về cách thức người hiện diện và hoạt động trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta, đó là có khả năng dừng lại và suy gẫm. Thánh Augustino so sánh việc suy gẫm các mầu nhiệm của Thiên Chúa với việc tiêu hóa thực phẩm và dùng từ nhai đi nhai lại, nghiền gẫm, là một từ thông dụng trong truyền thống Kitô để diễn tả điều đó. Nghĩa là làm cho chúng liên tục vang lên trong chúng ta, để chúng trở thành quen thuộc, hướng dẫn cuộc sống chúng ta, dưỡng nuôi chúng ta, như xảy ra với thực phẩm cần thiết cho việc nâng đỡ sự sống của chúng ta. Còn Thánh Bonaventura lấy lại các lời Kinh Thánh và nói rằng, chúng cần được nhai đi nhai lại để được đóng chặt vào việc nhiệt tình áp dụng cho linh hồn. Đức Thánh Cha định nghĩa hành động suy gẫm này như sau. Suy gẫm như thế muốn tạo ra trong chúng ta một tình trạng cầm trí, thinh lặng nội tâm để suy tư, tiêu hóa các mầu nhiệm của đức tin, điều mà Thiên Chúa làm nơi chúng ta và không phải chỉ có những điều đến và đi. Chúng ta có thể làm việc nhai đi nhai lại ấy trong nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn như lấy một văn bản Kinh Thánh, nhất là các phúc âm, sách công vụ và các thư của các tông đồ, hay một trang của các tác giả tu đức, giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa, khiến cho các thực tại của Thiên Chúa hiện diện hơn đối với ngày nay, hoặc bằng cách để cho cha giải tội hay cha linh hướng khuyên nhủ chúng ta. Đọc và suy tư về những gì đã đọc, dừng lại trên điều đó và tìm hiểu điều đó muốn nói gì với tôi ngày hôm nay, mở tâm trí chúng ta cho những gì Chúa muốn nói với chúng ta và dạy dỗ chúng ta. cả kinh Mân Côi cũng là một lời cầu nguyện của sự suy niệm. Khi lặp lại lời kinh kính mừng, chúng ta được mời gọi nghĩ lại và suy tư về mậu nhiệm đã được công bố. Nhưng chúng ta cũng có thể dừng lại trên vài kinh nghiệm thiêng liêng sâu đậm nào đó, trên những lời ghi dấu nơi chúng ta khi tham dự buổi cử hành thánh thể Chúa Nhật. Như anh chị em thấy đó, có nhiều cách thức suy gẫm và tiếp xúc với Thiên Chúa đến gần người và tiến bước về thiên đàng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, sự kiên trì trong việc dành thời giờ cho Thiên Chúa là một yếu tố nền tảng cho sự lớn mạnh tinh thần. Chính Chúa sẽ ban cho chúng ta biết nếm hưởng các mầu nhiệm, các lời, sự hiện diện và hoạt động của Người, và cho chúng ta thấy khi Thiên Chúa nói với chúng ta thì đẹp biết chừng nào. Người sẽ làm cho chúng ta hiểu một cách sâu đậm hơn điều Người muốn nơi chúng ta. Và đó chính là mục đích của sự suy gẫm, đó là luôn luôn tín thác chúng ta cho bàn tay của Thiên Chúa với lòng tin tưởng và tình yêu thương, và chắc chắn chỉ khi làm theo ý của Người, chúng ta mới hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Của những lời nói độc ác như lời chế nhạo, lời giễu cợt. Về lời chế nhạo, tiến sĩ tâm lý TTG đã gợi ý như sau: những lời gây thương tổn rất sâu xa nhất có lẽ là những lời chế nhạo. Chúng tạo nên những vết thương ngầm, và nỗi đau này sẽ ngấm dần và biến con người ta trở nên thù hận. Cần ý thức rằng cười người hôm trước, hôm sau người cười, và có lẽ còn hơn thế nữa. Nên Raymond Offner lưu ý chúng ta như sau: kẻ tử thù đáng sợ nhất là người bị mình chế nhạo. Sang một hình thức khác nữa của lời độc ác là lời đùa bỡn, giễu cợt. Loại lời nói này thường được khoác lên một chiếc áo thông minh khéo léo. Đó là hình thức chơi chữ hay hài hước. Có những loại chơi chữ và hài hước rất ý vị, sâu sắc, nhưng cũng có loại mang tính mỉa mai, nói móc mà chưa ai hiểu được sẽ cười thầm hay có khi cười sặc sụa mà đương sự lại không hiểu, không biết rằng mình đang là đối tượng bị nhắm. Hoặc biết được, nhưng không có cách nào để phản ứng, để tránh né hay phản công lại, đành làm thinh mặc cho người ta chế giễu. Tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thực sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính, tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thật sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính và rất thiếu bác ái. Một loại lời nói vô ích và tai hại khác, đó là lời của những người hay đưa chuyện, hay đem chuyện riêng tư, thầm kín của người khác ra bàn tán, hoặc góp ý suy diễn, hoặc thêm thắt râu ria, mắm muối, rồi truyền từ người này sang người khác. Một cách nôm na gọi là người nhiều chuyện. Sự việc này rất hấp dẫn và hợp với những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ tò mò, và cũng hợp với xu hướng của nhiều người thích soi mói, bới móc chuyện kẻ khác. Đây cũng là một loại giải trí cho một số người, nhưng lại rất độc hại cho những nạn nhân. Một hình thức khác nữa của lời nói độc ác là chuyện phiếm. Thường thì người ta coi nhẹ những loại chuyện phiếm. Có lẽ khởi đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nói chơi cho vui. Nhưng khi qua nhiều tai, nhiều người bình luận hoặc suy diễn, cộng thêm tính tam sao thất bổn, nên những chuyện nhỏ thường xé ra to và dần dà trở nên quan trọng lệch lạc, đầu ngô mình sở, hoặc đầu voi đuôi chuột. Chuyện phiếm có thể trở nên ác độc đến nỗi phá hoại cuộc sống của người ta, nó có khả năng phá hoại lớn. Vô phúc thay cho những ai trở nên đề tài của những câu chuyện phiếm này, và cũng phúc thay cho những ai tránh xa những loại người này và những câu chuyện đàm tiếu vô bổ, vì đó là tránh xa dịp tội, cũng như giữ mình được trong sáng ngay giữa cõi đời nhiều bụi bặm này. Mong cho cuộc sống vẫn trong, dù đời có đục ta không vướng vào. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi, ai là những người nghe nịnh? Đáp số chỉ là một bài toán suy luận đơn giản. Có ai đi nịnh hót những kẻ nghèo, vô danh tiểu tốt, không quyền lực, không địa vị? Một điều nói ra nghe đau lòng, nhưng sự thật cho thấy những người nghe nịnh là những người bị khống chế, bị điều khiển, bị lèo lái, hay nói đúng hơn, bị lạm dụng. Thực tế, việc nịnh hót thường có mặt trong các tập thể lớn, nhỏ, đạo cũng như đời. Nếu để ý sâu hơn một chút, chúng ta thường gặp cảnh nịnh hót. Thường tình, chúng ta dễ bị sa vào bẫy của những người miệng lưỡi quá ngọt ngào, chuyên vuốt đuôi, nói theo hay đoán ý, rồi nói những lời mà họ biết người khác muốn nghe, chứ không phải là những lời cần nói. Những gì êm tai chưa chắc đã xây dựng, nhưng sao có người ta vẫn thích ngọt, thích bùi. Sự thật, một giá trị cao quý trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ai cũng tìm kiếm, nhưng không chắc mình sẽ nhận được hay thực hành được. Dù vậy, cái thật luôn được tôn vinh và tìm kiếm trên nhiều phương diện khác nhau. Cái thật trong kinh tế, người ta luôn chuộng đồ thật, dù đắt mấy cũng kiếm tìm cho được. Tuy là của vô tri, nhưng đồ vật thật vẫn luôn được trân trọng và giữ gìn, tìm kiếm. Không ai dạy gì mua hay gìn giữ đồ dỏm, mà chỉ vì bị gạt mà thôi. Trên phương diện tình cảm, ai cũng quý mến tấm chân tình. Dù tình yêu, tình bạn hay tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp hay đồng chí, nếu không thật lòng, làm sao có được những cuộc gặp gỡ sâu xa, những trao đổi cởi mở? Nếu không có chân tình, các mối tương quan chẳng khác gì các hình nộm bên nhau, vô cảm, trống rỗng và xa lạ. Trên phương diện ngôn từ, sự thật, lời thật quý hơn châu báu. Lời thật xây dựng và đem lại sự sống, làm tái sinh. Lời thật là lời thiện. Lời thật tạo sự tin tưởng, tạo đồng cảm và đưa đến sự gặp gỡ sâu xa của hai tâm hồn. Lời thật khó nghe, nhưng đem lại sự bình an cho tâm hồn, đặt chúng ta trong đường ngay nẻo chính, giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm hư danh. Chúng ta không thể sống xa bất cứ điều gì là thật, dù lời nói hoặc trong bất cứ lĩnh vực nào. Vì Chúa chúng ta là đứng chân thiện mỹ, chỉ trong sự thật chúng ta mới có tự do, sự thật sẽ giải thoát các con. Phải, không gì quý hơn sự thật. Bất cứ điều gì thật đều đáng giá. Một tình yêu thật, một tình bạn chân chính, một lời nói thật lòng. Ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh đến lời thật. Giáo hội, gia đình và nhất là lời Chúa luôn dạy chúng ta ăn ở thật thà, làm ngay, nói thẳng. Có, nói có, không, nói không. Những lời dạy sống theo sự thật, thoạt nghe dễ dàng, nhưng rất đòi hỏi. Sống cho được quả là một kỳ công. Trái lại, lời giả dối tác hại cho người mà cũng tác hại cho chính bản thân mình. Chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắng cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Trần Thành trong những phút cầu nguyện.
Cho đời vững trông đạt tới ước mong, lời ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan, lời ngài ban chính mình cho nhân loại hết mình, cho cuộc sống thanh bình. Là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian.
Trong cuốn sách 500 câu chuyện của Fran Mihalik, có một câu chuyện có tựa đề Những con số trong Thánh Kinh như sau. Một người tù bị biệt giam và anh ta chỉ được cho một cuốn kinh thánh để làm bạn đồng hành. Trong những năm rảnh rỗi và buồn chán, anh ta đã đọc đi đọc lại cuốn thánh kinh một cách rất cẩn thận. Anh ta tính toán trong nhiều ngày dài và khám phá ra những chi tiết thú vị trong thánh kinh như sau. Thánh Kinh có tất cả 3.586.489 ký tự, có 773.692 từ, có 31.173 câu, có 1.189 chương. Từ và xuất hiện 46.277 lần. Câu nằm giữa Thánh Kinh là câu số 8 của Thánh Vịnh 118. Câu 21 trong chương 8 của sách Ezra có tất cả các ký tự của bản chữ cái. Câu dài nhất là câu 9 trong chương 8 của sách Esther. Câu ngắn nhất là câu 35 trong chương 11 của Tin Mừng Gioan. Những chi tiết thú vị này, người tù biệt giam đã rút ra được từ trong Thánh Kinh. Và những người khác nói rằng, thông điệp của Thánh Kinh đã chạm tới trái tim người tù biệt giam. Quý vị và các bạn thân mến! Những chi tiết thú vị và ngạc nhiên nói trên, người tù biệt giam đã khám phá ra khi cuộc đời anh dừng lại sự lo lắng cho gia đình, cho tương lai, cho công việc, và dừng lại cho mối tương quan hàng ngày. Anh đang ở trong tù, anh phải gác lại tất cả, tạm dừng mọi thứ rất đỗi quen thuộc để trải qua cuộc sống mới. Một mình đối diện với chính mình, đối diện với thời gian trôi qua một cách lặng lẽ và đơn độc. Anh có nhiều thời gian hơn nhưng lại chẳng có gì bận tâm. Cuốn Thánh Kinh chính là người bạn duy nhất đối với anh lúc này. Một cuộc đối thoại giữa hai người bạn, người tù và cuốn Thánh Kinh. Cuộc đối thoại âm thầm nhưng sâu sắc. Sâu sắc vì không chỉ giết thời gian trong tù mà anh còn khám phá ra điều quý giá ẩn chứa trong Thánh Kinh. Chính lúc vô vọng, anh lại tìm được ý nghĩa của đời mình. Những con số anh khám phá ra từ Thánh Kinh chỉ là một công việc giết thời gian, nhưng chắc hẳn điều lớn lao và quý giá hơn nhiều đó là những cảm nghiệm về giá trị tin mừng khi anh đọc đi đọc lại cuốn Thánh Kinh. Điều mà trước đây khi anh có đủ thời giờ, đủ khả năng nhưng anh chưa làm, chưa phát hiện ra, cho tới khi mọi thứ của cuộc sống phải dừng lại và anh phải tách lìa xã hội. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng đang phải lao theo cuộc sống hàng ngày với biết bao lo toan và mệt mỏi. Ta mệt mỏi vì phải quan tâm nhiều, công việc, gia đình, con cái, chuyện cơm áo gạo tiền, những mối tương quan chằng chịt của một xã hội hiện đại. Ta bị lôi vào cuộc sống và phải chạy đua với thời gian đến chóng mặt. Thời gian 24 giờ một ngày dường như không đủ cho mỗi người chúng ta. Quả vậy, mọi chuyện chẳng bao giờ đủ và thỏa mãn cho tới khi con người tìm gặp Chúa. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết để cho lời Chúa cật vấn chúng con mỗi ngày, để chúng con nhìn lại mình, trở về với lòng mình, trở về với Chúa, đang khi vẫn lo lắng và tất bật với những điều khác trong cuộc sống trần gian này. Mỗi lần như thế, chúng con sẽ khám phá ra được những điều kỳ diệu và những thông điệp quý giá mà Chúa muốn nhắn nhủ với chúng con qua từng con người, qua từng sự kiện hàng ngày quanh chúng con. Amen.
Lời Ngài luôn sưởi ấm tâm hồn giá băng, tình yêu khô cằn. Lời Ngài luôn đổi mới, phá tan buồn thương qua những tơ vương. Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mở rộng cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo thì người ơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.